Xin kính chào Hội Thánh. Xin mời Hội Thánh cùng đứng. Tôi xin tuyên đọc phân đoạn Kinh Thánh Truyền Đạo đoạn 7 từ câu 1 đến câu 14 là phân đoạn Kinh Thánh làm nền tảng cho bài giảng của mục sư sáng hôm nay. Danh tiếng thơm hơn dầu quý giá, ngày chết hơn ngày sanh, đi đến nhà tân chế hơn là đến nhà yến tiệc. Vì tại đó thấy sự cuối cùng của mọi người và người sống để vào lòng. Buồn rầu hơn vui vẻ, vì nhờ mặt buồn lòng được vui. Lòng người khôn ngoan ở trong nhà tan chế, còn lòng kẻ ngu muội ở tại nhà vui sướng. Thà nghe lời quở trách của người khôn ngoan còn hơn là câu hát của kẻ ngu muội. Vì tiếng cười của kẻ ngu muội giống như tiếng gai nhọn nổ dưới nồi. Điều đó cũng là sự hư không. Phải, sự sách thủ tiền tài làm cho kẻ khôn ra ngu, và của hối lộ khiến cho hư hại lòng. Cuối cùng của một việc hơn sự khởi đầu nó. Lòng kiên nhẫn hơn lòng kiêu ngạo. Chớ vội giận, vì sự giận ở trong lòng kẻ ngu muội. Chớ nói rằng nhân sao ngày trước tốt hơn ngày bây giờ, vì hỏi vậy là chẳng khôn. Sự khôn ngoan cũng tốt bằng cơ nghiệp. Nó có ích cho những người thấy mặt trời, vì sự khôn ngoan che thân cũng như tiền bạc che thân vậy. Nhưng sự khôn ngoan thắng hơn, vì nó giữ mạng sống cho người nào đã được nó. Hãy xem xét công việc của Đức Chúa Trời, vì vật gì Ngài đã đánh công, ai có thể làm ngay lại được? Trong ngày thới thạnh hãy vui mừng, trong ngày tai nạn hãy coi chừng. Vì Đức Chúa Trời đặt ngày này đối với ngày kia, hầu cho người đời chẳng thấy trước đặng điều sẽ xảy ra sau mình. Xin cứ mời ông mục sư.
Trước khi học lời Chúa với nhau, xin Hội Thánh cùng hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời ba ngôi của chúng con. Chúng con đến với Chúa trong thời giờ này, và trước khi chúng con học hỏi lời của Ngài, chúng con có dịp cầu thai cho một số vấn đề trong Hội Thánh của Chúa. Hiện nay trong Hội Thánh của Chúa có những người đang mắc bệnh nan y. Họ phải chịu đau đớn khi được chữa trị ở tại bệnh viện. Có thể họ cảm thấy cô đơn, có thể họ cảm thấy mất niềm vui, và có biết bao nhiêu điều xáo trộn trong sinh hoạt gia đình của họ. Và con đến với Chúa trong thời giờ này và kính dâng ông bà anh chị của con trong tay của Đức Chúa Trời. Nguyện Ngài chăm sóc họ, yên ủi họ, giảm bớt cơn đau của họ, và cho họ thấy được rằng tình yêu của Ngài vẫn tiếp tục bao phủ của họ cho họ. Và xin dùng chúng con để có thể nói lời an ủi, khích lệ cho họ trong hoàn cảnh như thế này. Con cũng cầu nguyện cho các bác lớn tuổi trong Hội Thánh. Trong mùa dịch lễ này, các bác phải ở nhà, không được đi ra ngoài và có thể cảm thấy rất là cô đơn. Con đến với Chúa và hằng ngày xin Chúa cho các bác được vui thỏa qua sự liên hệ với con cháu bằng điện thoại hoặc là có một phương cách nào đó để các bác không cảm thấy buồn trong những ngày phải ở nhà một mình suốt thời gian vừa qua. Con cầu nguyện cho con em của chúng con nhiều ngày qua không được đến trường học. Các em cũng cảm thấy buồn, chán, mệt mỏi và cũng khó khăn cho các bậc cha mẹ trong vấn đề giữ gìn con cái của mình. Con xin Chúa cho trường học sớm mở cửa trở lại và cho các em có thể đến trường để học hành, để vui chơi với bạn bè. Con cũng cầu nguyện cho biết bao nhiêu con cái của Chúa bị thất nghiệp qua dịch lễ này. Lợi tức trong gia đình có thể bị giảm sút và có biết bao nhiêu nhu cầu khác họ phải trang trải. Nguyện xin Chúa cho anh em của chúng con được đầy đủ mọi sự cần dùng. Và con biết rằng có những anh em trong công việc làm ăn cũng bị thất thoát tiền bạc vì vấn đề đi lại khó khăn. Xin Chúa bù đắp lại cho họ bằng sự nghỉ ngơi, bằng tấm lòng vui thỏa ở trong Ngài, biết rằng Chúa là đấng luôn luôn chu cấp cho chúng con, Ngài không để chúng con quá túng thiếu. Và xin Chúa cho mỗi một người trong hội thánh của chúng con biết rằng chúng con thật là phước hạnh khi chúng con được ở trong Chúa, khi chúng con ở được trong một quốc gia mà chính phủ hết sức là lo lắng cho người dân. Xin Chúa chúng con có lòng cảm ơn Chúa, dầu thuận hoàn cảnh thuận hay nghịch, và chúng con bày tỏ được lòng bình an của một người con của Chúa, và chúng con cũng sẽ chia sẻ sự bình an đó cho những người đang có cần ở xung quanh chúng con. Chúng con cầu nguyện cảm tạ ơn Chúa vì mặc dầu hoàn cảnh khó khăn nhưng mà hội thánh của Chúa vẫn được sinh hoạt bình thường, cũng có các nhóm nhỏ học lời Chúa, cũng có các lớp trường chủ nhật học lời Chúa, và cũng có sự thờ phượng nữa. Và chúng con cũng cảm ơn Chúa về số tiền dân cũng rất là điều đặn của con cái Chúa. Mặc dù họ khó khăn nhưng mà Chúa mở lòng họ ra để họ sẵn sàng dâng tận hiến bằng tiền bạc với rất là nhiều sự cố gắng. Con tin rằng Chúa đẹp lòng về tấm lòng yêu mến Chúa của chúng con và yêu mến công việc Chúa của chúng con. Con tạ Ngài rất là nhiều. Bây giờ chúng con mở lời của Chúa ra, xin Chúa dùng lời Ngài dạy dỗ chúng con, khích lệ chúng con để mỗi một ngày chúng con bày tỏ được vẻ đẹp của Chúa cho những người xung quanh chúng con. Chúng con cùng trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trong công việc, ông bà anh chị thích công việc được hoàn thành tốt hay là được hoàn thành tốt hơn hay là được hoàn thành tốt nhất? Tôi là mỗi người thích công việc được hoàn thành cách tốt nhất. Nhưng mặc dầu không thỏa lòng, lắm khi tôi phải chấp nhận mức độ tốt hoặc là không tốt trong công việc. Tuy nhiên, nếu được quyền lựa chọn giữa tốt và tốt hơn, tôi tin rằng ông bà anh chị và tôi đều muốn chọn điều tốt hơn. Do vậy lắm lúc trong đời sống chúng ta chỉ chọn được điều tốt, nhưng mà cũng có lúc chúng ta lại thay vì chọn điều tốt, chúng ta lại chọn điều xấu mà lại không chọn điều tốt hơn là tốt nhất. Đọc đoạn 7 của sách Truyền Đạo, chúng ta nhận thấy cách trình bày của tác giả không thiếu, dường như thiếu thứ tự, giống như các phân đoạn trước của sách Truyền Đạo, được xem là sách khôn ngoan. Sách Truyền Đạo được xem là sách khôn ngoan, gồm những câu châm ngôn và những lời nói, hay là thâu góp lại những lời nói giống như sách châm ngôn. Và có những lời ghi trong sách Truyền Đạo cũng được tìm thấy trong sách châm ngôn. Và nếu sách châm ngôn được xem là của vua Salomon thì sách Truyền Đạo cũng được xem là cùng một tác giả. Vì thế, chúng ta đọc thấy trong đoạn 7 đầy những câu châm ngôn hay lời nói hay rải rác và dường như không theo thứ tự gì cả. Có thể nói chữ quan trọng nhất trong văn đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe là chữ tốt hơn, xuất hiện 11 lần. Cho nên chúng ta tạm đặt chủ đề của văn đoạn này là điều tốt hơn. Thứ nhất là điều tốt hơn về sự sống và sự chết. Danh tiếng hơn giàu quý giá, ngày chết hơn ngày sanh, đi đến nhà tang chế hơn là đến nhà yến tiệc, vì tại đó thấy sự cuối cùng của mọi người và người sống để vào lòng. Buồn rầu hơn vui vẻ, vì nhà mặt buồn lòng được vui, lòng người khôn ngoan ở trong nhà tang chế, còn lòng kẻ ngu muội ở tại nhà vui mừng. Danh tiếng hơn giàu quý giá. Chữ dầu quý giá không phải là dầu thơm hiệu Genofi, nhưng là một loại dầu rất là đắt tiền ngày xưa. Nói chung dầu quý giá như Genofi có mùi thơm, đem đến cho người khác cảm nhận một sự dễ chịu, một sự dễ mến. Nhưng mà chẳng bao lâu, hương thơm đó giống như bọt nước mau tan. Mặc dầu danh tiếng kéo dài hơn dầu thơm quý giá nhiều, nhưng danh tiếng cũng sẽ qua đi. Tuy nhiên, sách Tin Lành Luca đoạn 14 câu 3 câu 9 ghi lại câu chuyện Mary lấy dầu cam tòng thật rất quý giá mà đổ dầu trên đầu Đức Chúa Giêsu. Có người thấy vậy lên tiếng trách, sao xài phí dầu thơm ấy như vậy, vì có thể bán dầu đó được hơn 300 denier mà giúp cho kẻ khó khăn. Nhưng Chúa Giêsu bênh vực Mary phán rằng, các ngươi hằng có kẻ khó khăn ở cùng mình, khi nào muốn làm phước cho họ cũng được, nhưng các ngươi chẳng có ta ở luôn với đâu. Người đã làm điều này có thể làm được, và xức xác cho ta trước để chôn. Quả thật ta nói cùng các ngươi, trong khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành này được giảng ra, việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người. Đó, danh tiếng tốt hơn dầu quý giá. Chúng ta có thể tạo dựng danh tiếng hay là phá đổ danh tiếng mình bằng lời nói và hành động. Khi người khác nghĩ đến chúng ta, họ cho chúng ta là người vui tính hay là người khó tính? Họ cho chúng ta là người ăn nói dịu dàng hay là cọc cằn? Họ cho chúng ta là người thành thật hay là người khó tính cậy? Họ cho chúng ta là người rộng rãi hay là người chắc bớp? Hãy xây dựng danh tiếng không phải cho mình mà thôi, nhưng mà hơn thế nữa, cho Chúa của thế Giê-xu. Ngài chết hơn Ngài sanh. Ngài chết của chúng ta chấm dứt với những tiếng than khóc rên xiết đau đớn. Nhưng đã khi đó, từ khi được sinh ra đời, chúng ta giống như nhà thơ Nguyễn Công Trứ lên tiếng: thoạt sinh ra thì đà khóc chóe, trần có vui sao chẳng cười khì. Một số nhà giải nghĩa Kinh Thánh cho rằng câu này có nghĩa là nếu một người sống quá đau khổ thì chết là một sự giải thoát. Riêng đối với chúng ta là con dân Đức Chúa Trời, giống như sứ đồ Phaolô từng tâm sự với tín đồ hội thánh Philip rằng: tôi bị ép giữa hai bề, muốn đi ở với Đấng Christ là điều rất tốt hơn, nhưng tôi cứ ở trong xác thịt ấy là bị sự cần hơn cho anh em. Nếu chúng ta còn sống bao lâu thì đó là cơ hội phục vụ Đức Chúa Trời và hội thánh. Nếu chúng ta qua đời và được gặp Chúa thì lại là tốt hơn. Cho nên đối với con dân Chúa, sự chết không phải là nỗi đau buồn, nhưng là tốt hơn. Vì như có người đã phát biểu rằng: ngày chúng ta được sinh ra, chúng ta được sinh ra để chết. Ngày chúng ta chết là chúng ta chết để được sống. Đi đến nhà tang chế hơn là đến nhà yến tiệc, vì tại đó thấy sự cuối cùng của mọi người và người sống để vào lòng. Đương nhiên câu này không có ý nói rằng đừng dự tiệc cưới, nhưng hễ có đám tang nào thì nên đi dự. Trong tang lễ chúng ta được khuyên nghĩ đến sự chết, đừng né tránh. Nếu tránh né sự chết, chúng ta sẽ không biết nên sống thế nào. Môi-se cầu nguyện rằng: cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Thi Thiên thứ 90 câu 12. Khi đến với đám tang, chúng ta ý thức được đời sống con người là mong manh, là chóng qua, nên chúng ta sẽ hết sức tránh nói dối, tránh sống ích kỷ, tránh ganh tị, vân vân. Nhưng sống trong sự hòa thuận yêu thương, như vậy đời sống chúng ta sẽ tốt hơn. Nếu tránh né đám tang vì sợ mà chỉ đi dự tiệc cưới thôi, chúng ta dễ nghĩ rằng mình còn sống lâu ngày và dễ buông thả theo những cuộc vui không đẹp. Thêm vào đó, khi đi dự tiệc cưới hay là party trở về nhà, chúng ta sẽ dễ sinh ra sự ganh tị, soi mói người khác. Khi thấy người khác mặc áo đắt tiền hơn, mang sách tay hiệu Gucci, v.v. Nhưng đâu có ai đi tang lễ mang sự ganh đua hay là soi mói người khác vì ăn mặc sang hơn mình về nhà. Tác giả không ý nói rằng chúng ta nên đi dự đám tang mà thôi, không nên dự đám cưới, nhưng cho rằng dự tiệc cưới tốt mà dự tiệc dự đám tang lại tốt hơn. Buồn rầu hơn vui vẻ, vì nhờ mặt buồn lòng được vui. Câu này phản ánh một phần trong câu bài giảng trên núi của Chúa Thế Giê-xu: phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 4. Nếu chúng ta có nỗi buồn vì những hoạn nạn trong đời sống, hay nỗi buồn vì tội lỗi của mình, chúng ta sẽ bày tỏ lòng nhờ cậy và kính sợ Đức Trời mà chạy đến với Chúa Thế Giê-xu. Có những tiệc cưới của con dân Chúa mà không có cầu nguyện trước bữa ăn. Nhưng tôi chưa thấy trong nỗi đau khổ nào của bệnh tật, hay là trong nỗi đau khổ nào của cuộc sống, hay là trong tang lễ mà tang quyến không muốn cầu nguyện. Vì nhờ cầu nguyện chúng ta được yên ủi. Thi Thiên 30 câu 1, câu 11, câu 12 ghi rằng: Ngài đã đổi sự buồn rầu tôi ra sự khoái lạc, mở áo tang tôi và thắt lưng tôi bằng vui mừng, hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời. Buồn rầu sẽ đưa chúng ta đến với Chúa Thế Giê-xu và đến gần Ngài hơn, và đời sống chúng ta sẽ tốt hơn. Điều tốt hơn nữa, tốt hơn về sự khôn ngoan. Thà nghe lời quở trách của người khôn ngoan còn hơn là câu hát của kẻ ngu muội. Vì tiếng cười của kẻ ngu muội giống như tiếng gai nhọn nổ dưới nồi, điều đó cũng là sự hư không. Phải, sự sát thủ tiền tài làm cho kẻ khôn ngoan ra ngu, và của hối lộ khiến cho hư hại lòng. Cuối cùng của một việc hơn sự khởi đầu nó, lòng kiên nhẫn hơn lòng kiêu ngạo, chớ vội giận vì sự giận ở trong lòng kẻ ngu muội. Chữ người khôn ngoan được viết trong số ít, còn chữ kẻ ngu muội được viết trong số nhiều. Có phải chăng ý tác giả cho thấy rằng có ít người khôn ngoan trên đất mà nhiều người ngu muội? Vì thế, thà nghe lời quả trách người khôn ngoan còn hơn là câu hát của kẻ ngu muội. Động từ nghe tại đây mang ý lắng nghe với thái độ vâng phục. Vì người khôn ngoan nói năng cẩn thận, nên lời quả trách của người khôn ngoan giống như thuốc đắng giả tật, lời thật mất lòng. Còn kẻ ngu muội hát sướng tối ngày sáng đêm, nên tiếng cười của kẻ hát sướng tối ngày sáng đêm của kẻ ngu muội giống như tiếng gai nhọn nổ dưới nồi, nghĩa là gây tiếng vang nhưng mà trống rỗng, hay là thùng rỗng kêu to. Chúng ta thể hiểu như thế này: gai cháy rất nhanh và tạo ra ngọn lửa, nhưng rất mau tàn, không đem lại sức nóng cho nồi ở trên lò. Tiếng cười của kẻ ngu muội có thể rất lớn nhưng mà không cười lâu. Người díu cực lớn về tội lỗi và hóa ngục sẽ không cười lâu. Người khôn ngoan nói chúng ta biết rằng sống chỉ biết hưởng thụ cho mình thôi sẽ như bắt gió trong tay, rằng Đức Chúa Trời có thời điểm cho mọi sự việc, ngay cả sống và chết, rằng hai người hơn một, rằng Đức Chúa Trời ở trên cao còn chúng ta ở dưới đất, nên cẩn thận lời nói của mình, rằng tiền tài không làm thỏa mãn tâm linh chúng ta, rằng đừng sống cho hiện tại mà hãy sống cho cõi đời đời. Nếu hiểu và áp dụng như vậy, đời sống chúng ta sẽ tốt hơn. Câu 7a ghi rằng: phải, sự sát thủ tiền tài làm cho kẻ khôn ngoan ra ngu, nên được dịch cho dễ hiểu như sau: khi bị ức hiếp, người khôn ngoan có thể hóa giải, và của hối lộ khiến cho hư hại lòng. Nhưng chữ ức hiếp lại có nghĩa là tống tiền. Có lẽ vì bị tống tiền nên người khôn ngoan dễ tìm cách hối lộ để giải quyết, và chính vì lý do đó trở nên ngu. Nhìn vào xã hội Việt Nam, từ cấp địa phương đến cấp trung ương, muốn giải quyết vấn đề nhanh, trước hết là cần quen biết, sau đó là cần hối lộ. Người dân Việt Nam dường như đã nhập tâm với phương cách này, việc gì cũng phải có quà biếu, như là hộp mứt hay là hộp bánh trung thu. Mà quan trọng không phải là mứt hay là bánh, mà là bao thư trong hộp. Vì thế, chiếc cầu bắc ngang sông với kế hoạch hàng tỷ đồng, nhưng cuối cùng chân cầu chỉ là tre và xi măng. Hay là một đoạn đường với kinh phí hàng tỷ đồng, nhưng khi hoàn tất chỉ vài tháng sau là nhựa bị tróc khắp nơi, tất cả chỉ vì hối lộ. Dễ thường chúng ta không nghe câu chuyện một người đàn ông với địa vị lớn lén lút vợ có nhân tình bị người khác khám phá và tống tiền. Nếu không đưa tiền mỗi tháng thì hình ảnh đó sẽ được gửi cho người vợ. Thế là mỗi tháng người đàn ông này với địa vị cao này phải đưa tiền cho người kia. Cho đến ngày người này nghĩ rằng, tại sao mình vừa sống trong sự lo sợ vừa mất tiền mà không thú tội với vợ mà xin vợ tha rộng lòng tha thứ cho. Đó, sự sách thủ tiền tài nên kẻ khôn ra ngu, và của hối lộ khiến cho hư hại lòng. Cuối cùng của một sự việc hơn sự khởi đầu nó. Mặc dầu vạn sự khởi đầu nan, nhưng đường dài mới biết ngựa hay. Có người khởi đầu công việc rất là hay và rất nhanh, nhưng lại bỏ cuộc nửa chừng, không chấm dứt được. Chúa Giê-xu kể lại thí dụ về một người muốn xây cái tháp, nhưng không tính tổng phí. Đến khi xây nền xong rồi thì hết tiền, không hoàn tất được kế hoạch. Sứ đồ Phao-lô cũng thuật lại một cộng sự biết của ông là ông Đê-ma. Đê-ma tham gia đoàn truyền giáo nửa chừng thì bỏ ngang, tại vì người ham hố đời này. Kinh Thánh cho biết, Đức Chúa Trời đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giê-xu Christ. Đức Trời không bỏ cuộc đối với chúng ta. Dầu chúng ta phạm tội, Ngài không bỏ cuộc. Ngài làm trọn cho đến ngày cuối cùng. Giô-sép ra đời là một người nô lệ, nhưng cuối cùng là thủ tướng một quốc gia hùng mạnh. Vì thế, đừng vội vàng kết luận về một cuộc đời, về cuộc đời của con mình hay là cuộc đời của người khác. Chúng ta không biết cuối cùng của cuộc đời họ như thế nào. cuối cùng tốt hơn là khởi đầu. Lòng kiên nhẫn hơn lòng kiêu ngạo dạy chúng ta rằng hãy nhịn nhục và khiêm nhường chờ đợi ý chỉ của Đức Chúa Trời cho đời sống chúng ta, hay hơn là cho đường lối của mình và đòi hỏi cho bằng được. Chúng ta cầu nguyện không phải xin Đức Chúa Trời làm theo ý chúng ta muốn và làm càng nhanh càng tốt, nhưng ta cầu nguyện đúng ra là chúng ta cầu nguyện theo làm sao ý Ngài được hoàn thành trong đời sống của chúng ta vào thời điểm của Ngài. Chúng ta không biết được tương lai, nhưng chúng ta tin cậy đấng nắm giữ tương lai của mình. Vì thế, đừng vì vài lục đục trong gia đình mà tính chuyện ly dị. Đừng vì vài khó khăn trong hội thánh mà tính chuyện rủ áo ra đi. Hãy nhịn nhục để đấng nắm giữ tương lai chúng ta giải quyết nan đề trong thời điểm của Ngài. Như vậy đời sống của chúng ta, chức vụ của chúng ta sẽ tốt hơn. Chớ vội giận, vì sự giận ở trong lòng kẻ ngu muội. Gia-cơ đoạn 1 câu 19 đến câu 20 khuyên chúng ta: hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói chậm giận, vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Khi vội giận, người khôn ngoan sẽ thành kẻ ngu muội. Vì khi vội giận, chúng ta sẽ dễ buông lời không kiểm soát và đưa ra quyết định không sáng suốt. Cha mẹ vội giận sẽ hại gia đình, thủ tướng vội giận sẽ phải rớt ghế, tín đồ vội giận sẽ sanh chuyện với mục sư vội giận là hỏng chức vụ và hội thánh. Điểm thứ hai, điều tốt hơn về hiện tại, quá khứ và tương lai. Chớ nói rằng nhân sao ngày trước tốt hơn bây giờ, vì hỏi vậy là chẳng khôn. Sự khôn ngoan cũng tốt bằng cơ nghiệp, nó có ích cho những người thấy mặt trời. Vì sự khôn ngoan che thân cũng như tiền bạc che thân vậy. Nhưng sự khôn ngoan thắng hơn, vì nó giữ mạng sống cho người nào đã được nó. Hãy xem xét công việc Đức Chúa Trời, vì vật gì Ngài đã đánh công, ai có thể làm ngay lại được. Trong ngày thới thạnh hãy vui mừng, trong ngày hoạn nạn hãy coi chừng, vì Đức Chúa Trời đặt ngày này đối với ngày kia, hầu cho người đời chẳng thấy trước đặng điều xảy ra cho mình. Chớ nói nhân sao ngày trước tốt hơn ngày bây giờ, vì hỏi vậy là chẳng khôn. Khi cuộc sống hiện tại khó khăn, chúng ta thường nhắc đến hồi trước hay là thời còn bé mà tiếc nuối. Nhưng hồi trước đã qua rồi và tương lai sáng sủa thì chưa biết sao. Nên hãy vui mừng, vui sống ngày hôm nay. Nếu ngồi đây mà tiếc nuối quá khứ hoài, ngồi đây mà mơ tưởng tương lai tươi sáng hoài, chúng ta sẽ không hưởng được những gì mình có ngày hôm nay. Nói như vậy không nghĩa là chúng ta không nên nhớ đến quá khứ để rút ra cho mình những bài học, hay là không nghĩ đến tương lai mà không có kế hoạch. Nhưng hãy sống ngày hôm nay với những gì Đức Chúa Trời ban cho, đời sống chúng ta sẽ tốt hơn. Nhà văn Pháp La Fontaine viết câu chuyện về cô gái bán sữa như sau. Một hôm cô gái bán sữa mang sữa trên tay từ nhà ra chợ bán. Vừa đi cô vừa tính nhẩm, bán sữa này mình sẽ mua được 100 quả trứng đem về ấp làm gà con. Mình sẽ bán số gà đó để mua được một con heo. Khi con heo lớn mình sẽ bán con heo mua con bò cái và một con bê. Khi nghĩ đến đây cô mừng quá nhảy tung tăng, không ngờ rơi hết sữa, sữa đổ hết. Sữa chẳng còn, trứng gà không có, heo không có mà bò cũng chẳng có. Sự khôn ngoan cũng tốt bằng cơ nghiệp, nó có ích cho những người thấy mặt trời. Sự khôn ngoan che thân cũng như tiền bạc che thân vậy, nhưng sự khôn ngoan thắng hơn vì nó giữ mạng sống cho người nào đã được nó. Câu này nói đến sự có sự khôn ngoan tốt hơn là có cơ nghiệp nhiều, vì tiền bạc có thể bị mất và bị mất giá. Như trước đây, một đồng tiền Úc hơn một đồng tiền Mỹ, nay chỉ còn gần 70 xu. Nhưng sự khôn ngoan không mất, ngoại trừ chúng ta cố gắng, cố tình đánh mất. Tiền bạc có thể bảo vệ chúng ta, vì chúng ta có câu lấy tiền che thân chứ không ai lấy thân che tiền. Nhưng mà tiền bạc không bảo vệ chúng ta bằng sự khôn ngoan. Vì nghèo quá thì dễ chết, mà giàu quá cũng dễ chết. Còn khôn ngoan thì mình biết cách sống. Hơn thế nữa, người khôn ngoan biết cách sử dụng tiền, còn người giàu không khôn ngoan thì tiêu pha tiền của. Khi vua Salomon lên ngôi, Đức Chúa Trời phán: hãy xin điều gì ngươi muốn ta ban cho ngươi. Salomon là người khôn ngoan, thưa rằng: xin ban cho kẻ tôi tới Chúa tấm lòng khôn sáng. Đức Chúa Trời đẹp lòng với lời cầu xin này nên đáp: Ta ban cho ngươi tấm lòng khôn khôn ngoan thông sáng. Ta cũng đã ban cho ngươi những điều ngươi không xin, tức là sự giàu có và vinh hiển. Tôi đọc Kinh Thánh về cuộc đời của vua Salomon từ khi còn bé cho đến năm nay đã gần 70 tuổi rồi. Mà hễ xin Đức Chúa Trời là tôi xin giàu, chứ không xin khôn ngoan. Vì tiền thì thấy, mà sự khôn ngoan thì không thấy. Nên cứ dại hoài và không giàu được. Phải biết khôn ngoan là tốt. Và tốt hơn cơ nghiệp thì đời sống chúng ta sẽ tốt hơn nhiều. Hãy xem xét công việc của Đức Chúa Trời, vì vật gì Ngài đã đánh công, ai có thể làm ngay là được. Cho thấy khi xem xét công việc của Đức Chúa Trời, chúng ta không xem xét để thay đổi công việc Ngài, nhưng để thuận theo công việc Ngài. Vì thuận thiên thì giả tồn, mà nghịch thiên thì giả vong. Đó là người khôn ngoan. Người khôn ngoan không tìm cách thay đổi mục đích của Đức Chúa Trời. Mặc dầu trong cuộc sống ta có nhiều điều chúng ta có thể thay đổi được, nhưng có những điều chúng ta không thay đổi được. Chúng ta phải sống trong mục đích của Ngài. Người lớn lối kêu gọi người khác chống giặc trời, không những không chống được mà chỉ làm khổ thêm cho chính mình và người khác. Ngoài ra, lắm khi chúng ta nhìn gia đình, hội thánh và thế giới, chúng ta thấy những sự méo mó không ngay thẳng, nên ta trở thành người bi quan. Nhưng mà Đức Chúa Trời có quyền làm những gì cong quẹo ngay thẳng lại, có những tấm lòng tan vỡ được hàn gắn. Đừng bỏ cuộc khi chồng hay vợ gây ra lỗi lầm lớn, cũng đừng bỏ cuộc khi con cái chúng ta lầm lỡ. Đức Chúa Trời có quyền làm ngay lại. Trong ngày thới thạnh hãy vui mừng, trong ngày tai nạn hãy coi chừng. Vì Đức Chúa Trời đặt ngày này đối với ngày kia, hầu cho người đời chẳng thấy trước đặng điều xảy ra sau mình. Câu này muốn nói rằng, hễ ngày nào được sung túc thì hãy đáp ứng bằng sự vui mừng. Nhưng hễ ngày nào đối diện với khó khăn thì hãy suy nghĩ xem Đức Chúa Trời có mục đích gì cho mình, Đức Chúa Trời muốn dạy dỗ gì cho mình. Thí dụ trong thời gian dịch coronavirus, hãy nghĩ xem Đức Chúa Trời muốn dạy dỗ chúng ta điều gì. Có phải chăng những virus quá bé nhỏ có thể gây cho cả thế giới con người khủng hoảng, để con người ý thức rằng mình cũng rất là bé nhỏ mà bớt đi sự kiêu ngạo? Có phải chăng sự sống chúng ta và cả hệ thống xã hội này rất mong manh và dễ sụp đổ? Có phải chăng chúng ta nên tận dụng cơ hội mà phục vụ Đức Chúa Trời, vì chúng ta không biết ngày mai như thế nào? Đức Chúa Trời không cho chúng ta thấy trước tương lai để chúng ta có thể kiểm soát được cuộc đời mình mà không cần đến Ngài. Vì chúng ta sống không thể nào sống ngoài Ngài được. Trong Tiền Đạo đoạn 6, tác giả thấy người giàu có của cải và sang trọng không được hưởng những gì mình có. Đó là một tai nạn cực khổ. Người sống thọ và có 100 con trai mà chẳng được hưởng sự hiếu thảo của con, đến nỗi khi chết không ai chôn, thì chẳng hơn gì thai nhi chết trong bụng mẹ. Người khôn ngoan và kẻ ngu muội đều chết, và đời sống của người thật ngắn ngủi. Nghe đây chúng ta cảm thấy bi quan quá phải không? Nhưng qua đoạn 7, tác giả của chúng ta là nên nhận thức sáng suốt mà chọn cho mình cách sống để đời sống ta tốt hơn. Sự khôn ngoan để có, khi chúng ta có sự khôn ngoan thì là để có sự nhận thức sáng suốt từ sự kính sợ Đức Chúa Trời. Vì Kinh Thánh cho biết, sự kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu sự khôn ngoan, và kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí khôn. Vì thế, hãy sống trong sự kính sợ Đức Chúa Trời thì đời sống chúng ta sẽ tốt hơn. Và nguyện xin Chúa dùng lời Ngài dạy dỗ chúng ta và khích lệ chúng ta trong cuộc sống hiện tại. Xin thầy bi cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời ba ngôi của chúng con. Chúng con đến với Chúa trong thời giờ này và xin Chúa lời Chúa dạy dỗ chúng con, để trước hết chúng con biết kính sợ Đức Chúa Trời mà có sự khôn ngoan. Và sự khôn ngoan này sẽ giúp cho đời sống chúng con tốt hơn. Xin chúng con áp dụng lời của Chúa vào trong cuộc sống của chúng con, để chúng con khởi sự nhận thấy rằng cuộc sống mà Chúa ban cho chúng con thật là tốt đẹp. Và nếu con biết cẩn thận làm theo lời của Ngài thì đời sống con sẽ càng ngày càng tốt hơn. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.